Bố nhà binh.
Những người lính đi xa. Cô giáo Phan Thị Thanh Bình, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thị xã Tuy Hòa, Phú Yên, có cô con gái học trường của mẹ, Nguyễn Thị Hải Yến. Yến cho biết, cứ mỗi dịp bố trở về sau chuyến công tác dài ngày ở biên giới, là gia đình lại vui như ngày hội. Khi được gợi nhớ kỷ niệm xưa, cô Bình đã xúc động kể lại câu chuyện cách đây 20 năm. Cưới nhau được 5 ngày thì ảnh đi biền biệt. Đến lúc trở về thì cô con gái đầu lòng đã lên 3. Ngơ ngác bập bẹ tiếng bố đầu đời. Rồi ảnh lại đi tiếp. Một mình tôi vừa phải dạy học, làm ruộng, nuôi dạy con cái, lại vừa phập phòng theo dõi hai cuộc chiến tranh biên giới Bắc và Tây Nam. Những năm Nghệ An lũ dữ, ông con ngồi lu thu tránh lũ, nhìn nhà cửa tan hoang, nghĩ đến chồng mà nước mắt cứ tuôn rơi. Nghe vợ nhắc lại chuyện cũ, Thượng tá Nguyễn Trung Hậu, trưởng phòng trinh sát bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, không nén được xúc động. Nhiệm vụ người lính phải vậy, biết làm sao? Những người chiến sĩ công an nhân dân phải luôn vắng nhà, dài theo những chuyến tập huấn nghiệp vụ hay công tác chuyên môn của họ, là mênh mông nỗi nhớ của những người thân. Gian khó khổ cực đã đành, bao hiểm nguy cứ treo lơ lửng trên đầu họ. Chưa kịp mở đầu câu chuyện, vậy mà chị Nguyễn Thị Sương, mẹ của Trần Thị Thu Hiền, học sinh trường Trung học Phổ thông Hòa Bình, An Nhơn, Bình Định, đã sụt sùi. Bố con bé đi chiến trường ca dằng dẳng 9 năm. Vợ chồng, con cái vui vầy chưa được bao lâu, thì nỗi bất hạnh ập đến. Tên tội phạm lúc đường cùng đã hung hãn cướp mất anh ấy. Phó công an xã Nhân Phong. Tội nghiệp con bé, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Còn bố của Trần Thái Dương, học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn, thị xã Quảng Ngãi, lại hy sinh trong hoàn cảnh khác. Dương kể lại câu chuyện xảy ra vào mùa lũ năm 1996. Bố em là công an huyện Tư Nghĩa. Buổi sáng hôm đó, bố đi làm sớm. Đến trưa có người báo tin bố hy sinh khi diễn tập chống lũ. Gia đình em đâu ngờ phải gánh chịu nỗi đau đột ngột như vậy. Bóng dáng cha ở nhà. Lính bố, dẫu luôn phải vắng nhà, nhưng mức độ ảnh hưởng đối với con cái không vì thế mà giảm sút. Rất dễ nhận ra một cô cậu học trò nhà binh, bởi các em hành động theo đều lệnh, cư xử có trên có dưới và mạnh mẽ. Thật vậy, dẫu hoàn cảnh có khó khăn thế nào đi chăng nữa, học trò nhà binh của đất học miền Trung vẫn cứ vươn lên học giỏi. Đó là một Nguyễn Thị Thanh, buổi sáng quần quật với công việc đồng án. Vậy mà buổi trưa, trong nhiều năm trước đây, vẫn cứ vượt 13 km đường gập ghềnh đá núi, từ xã Bình Định đến trường tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam. Đó là một Nguyễn Trường Sanh, học sinh trường Trung học Cơ sở Cát Tài, Phù Cát, Bình Định. Học trong lúc chăn bò mà vẫn cứ đứng nhất lớp 8 năm liền. Lại còn góp phần lèo lái, đưa liên đội nhà trường đạt liên đội giỏi cấp tỉnh. Đại úy Trần Văn Cường, công an phòng an ninh kinh tế, Phú Yên, bố của Trần Hồng Sơn, học sinh giỏi trường Trung học Phổ thông Lương Văn Chánh, nói về nếp nhà. Đó là loại kỷ luật nhẹ nhàng mà nghiêm khắc. Mọi người phải tôn trọng, giúp đỡ nhau. Không có chuyện người thì quần quật, dưới bếp, còn người khác thì ung dung xem tivi hay đọc báo. Con cái băn khoăn điều gì có thể mạnh dạn trao đổi lại cùng bố mẹ. Còn theo đại úy Nguyễn Văn Mười, công an huyện, bố của Nguyễn Duy Phương, học sinh trường Trung học Cơ sở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định, dạy con phải hết sức mềm mỏng, cốt để con hiểu ra lẽ phải. Và mơ ước của con. Không ít gia đình mà người cha theo đuổi nghiệp binh, chưa có nhà cửa tươm tất và cuộc sống còn chật vật. Gia đình nào chồng làm vợ làm thì dù không dư giả cũng lo cho con cái ăn học, còn ngược lại phải vất vả chiến đấu trước cuộc mưu sinh. Bù lại, tinh thần lạc quan, xem thường mọi trở ngại, Cuộc sống thanh bạch của người lính dường như lại góp phần giúp mọi người trong gia đình vững niềm tin vượt qua bao cơn khốn khó. Bọn tôi nghèo thì nghèo, chứ nhất định không làm chuyện bậy bạ, ảnh hưởng tới uy tín ngành. Đại úy Cường tâm sự, tuy còn nhọc nhằn trong cuộc sống, song nghề lính cao đẹp luôn được học trò nhà binh hướng tới. Thượng tá Hậu hồ hởi, con gái đầu lòng của tôi đã theo nghề giáo của mẹ, giờ chỉ mong cậu Út nối nghiệp bố. Binh nghiệp tuy nhọc nhằn nhưng tinh thần thanh thản. Còn đại úy Cường thì lại thực tế hơn. Bà xã tôi cũng công an, bởi vậy hắn, Sơn, con trai phải học đại học an ninh để còn sức lo cho anh em gái hắn. Có những người lính với đủ loại thương tật, bệnh tật của một thời chiến tranh giờ lại hành hạ cơ thể, cản trở sức vươn lên của họ. Điều đáng trân trọng nhất chính là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phẩm chất kiên cường ở họ dường như không hề bị khuất phục. Đại úy Cường bộc bạch, dù nghèo đến đâu cũng phải cố chắc bóp cho con ăn học. Phải cho con cái thứ tài sản quý giá nhất là trí thức. Chúng tôi không khỏi xúc động khi Trần Quốc Trung, học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Đà Nẵng kể. Bố em vốn là thương binh bị bại liệt do tai nạn lao động, hiện đang sống những ngày cuối đời. Nhiều lần em thấy bố cắn răng chịu đựng cơn đau nhất, cứ nhất định không nói cho con biết bởi sợ ảnh hưởng chuyện học hành. Và chúng tôi cũng cảm nhận được bầu không khí tràn ngập hạnh phúc trong bữa cơm đầy ắp tiếng cười của gia đình người lính biên phòng Nguyễn Trung Hậu khi cô con gái Hải Yến vừa thi đại học trở về. Bài của Thái Bình.